Anh chị em thân mến, hiện nay một trong những đại học nổi tiếng nhất của thế giới đó là Đại học Harvard trong thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts của nước Mỹ. Đại học này nổi tiếng là vì hầu hết các nhà lãnh đạo thế hệ của chúng ta đều được đào tạo tại ngôi trường này. Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, cũng đã có một thời được thụ huấn ở đó. Và trong thời chiến tranh Việt Nam trước đây, có một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là tiến sĩ Henry Kissinger, là người giải quyết cái hồ sơ chiến tranh Việt Nam, vừa là sinh viên học trường Harvard, vừa là giáo sư ở đó. Thế mà vào tháng 4 năm 2014, trường Đại học Harvard đã cho phép một nhóm sinh viên tự xưng là đền thờ của Satan tổ chức một cái thánh lễ gọi là thánh lễ đen, tiếng Anh gọi là Black Mass. Thánh lễ đen làm cái gì? Những người tổ chức, tức là nhóm sinh viên đền thờ Satan, bảo rằng họ đã đánh cắp được một tấm mà người Công giáo gọi là mình Thánh Chúa để dùng làm cái hy lễ trong cái thánh lễ thờ Satan đó. Thông điệp của họ là người Công giáo khi tin vào bí tích thánh thể là trở thành những người phản khoa học, tin những điều vớ vẩn không chứng minh được bằng luận lý. Tổng giáo phận Boston, tức là giáo phận nơi có trường đại học đó, đã tổ chức một cuộc tuần hành trên toàn giáo phận để phản đối những người chủ trương cái thánh lễ đen này, bôi bác và hạ giá cái thánh lễ. Và cuối cùng, cái sự nồng nhiệt của những người Công giáo trong tổng giáo phận đó đã gây ra một cái sức ép mạnh cho tới cái độ nhà trường đã rút lại cái giấy phép cho cái nhóm sinh viên này tổ chức thánh lễ đen. Thưa anh chị em, mỗi lần linh mục truyền phép xong thì sướng lên cho toàn thể cộng đoàn: đây là mầu nhiệm đức tin. Bí tích thánh thể không thể là đối tượng của cái lý lẽ của con người. Bí tích thánh thể cũng không phải là một cái vật thí nghiệm có thể chứng minh được khoa học. Nếu đem một tấm mình Thánh Chúa ra phòng thí nghiệm, ra viện Pasteur, thì người ta vẫn thấy đó là một tấm bánh. Cái lý do đơn giản, ai tin vào bánh thể thánh thể thì mới thấy được Thiên Chúa ở đó. Hiện nay thì nhà thờ chính tòa của chúng ta đang vận động để trùng tu, và tôi nghe nói là cái kinh phí trùng tu có thể lên đến 200 tỷ. Chỉ sửa nhà thôi, sửa mà thôi đã 200 tỷ. Tại sao phải đầu tư lớn như vậy? Là vì nhà thờ Đức Bà là một cái công trình kiến trúc kiệt xuất. Có thể nói đây là một cái ngôi nhà cổ nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cho nên cần phải duy tu bảo dưỡng cái di sản văn hóa nghệ thuật đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn, nhà thờ chính tòa là cái nơi cử hành thánh lễ như bất kỳ cái nhà thờ nào khác. Tôi có cảm tưởng ở trong cái thành phố của chúng ta đây, tuy dân số Công giáo chỉ chiếm từ 6-7%, nhưng mà hầu như ở phường nào cũng có một hoặc là hai cái nhà thờ. Tại sao người Công giáo lại đầu tư nhiều như thế vào cái nhà thờ? Tôi đi tới cái chỗ nào tôi cũng có cái cảm tưởng là trên toàn quốc xây nhà thờ này, xây nhà thờ kia, nhà thờ của cộng đoàn dòng tu, nhà thờ của xứ lớn, nhà thờ của xứ nhỏ, nhà thờ của vùng sâu vùng xa, nơi nơi đều xây nhà thờ. Có phải vì người Công giáo muốn khoa trương không? Thưa rằng không, vì ở trong nhà thờ người Công giáo cử hành bí tích thánh thể. Và không phải tại Việt Nam mà thôi, anh chị em chắc hẳn đã có những dịp đi ra nước ngoài, nhất là sang Âu Châu hoặc sang Mỹ, đâu đâu cũng thấy những công trình nhà thờ. Có những cái nhà thờ nó lớn cho tới cái độ mà kích cỡ của chúng ta đứng đằng trước nó giống như một con kiến. Tại sao người ta lại xây nhà thờ nhiều như thế? Thưa anh chị em, chỉ vì bí tích thánh thể được cử hành trong các nhà thờ. Chúng ta cứ tưởng tượng vào giờ này đây, hơn 7 giờ có thánh lễ tại đây, nhưng mà ở bên kia, bên nước Mỹ chẳng hạn, thì có những vùng bây giờ là 7 giờ sáng, bên này thánh lễ, bên kia nửa vòng thế giới cũng có thánh lễ. Và chúng ta cứ tưởng tượng trong 24 tiếng đồng hồ trái đất xoay chung quanh mặt trời, lúc nào cũng có thánh lễ, không nơi nọ thì nơi kia. Cả cái hành tinh trái đất của chúng ta trở thành một cái bàn thờ. Tại sao như thế? Là vì những người Kitô hữu tin vào bí tích thánh thể, cho nên khắp nơi, mọi dân tộc, chỗ nào có người Kitô hữu thì chỗ đó có thánh thể. Người Công giáo cũng là một thành phần đáng kể của dân số thế giới. Dân số thế giới hiện nay ước chừng khoảng 6,4 tỷ. Một mình người Công giáo khoảng 1 tỷ tư. Nếu tính cả những người chính thống và anh giáo tin vào bí tích thánh thể, chúng ta có hơn 2 tỷ người, tức là 1/3 nhân loại. 1/3 nhân loại này là những người tin vào bí tích thánh thể. Có phải họ chỉ tin khi họ đến nhà thờ tham dự thánh lễ mà thôi không? Thưa rằng không, họ đến nhà thờ, họ đem tinh thần của bí tích thánh thể đi khắp nơi. Cho nên 2 tỷ người tin vào bí tích thánh thể đang còn sống cái tình yêu thương của bí tích thánh thể. Và đó là một cái yếu tố quan trọng. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu thế giới này mà không có trên 2 triệu người tin vào bí tích thánh thể thì sẽ như thế nào? Chắc chắn thế giới sẽ nhiều hận thù hơn, chắc chắn con người sẽ ích kỷ hơn, và chắc chắn con người sẽ mưu manh để làm hại nhau nhiều hơn. Cho nên vai trò của bí tích thánh thể trong cuộc sống của nhân loại vô cùng quan trọng, gìn giữ thế giới và đưa thế giới vào một hướng mỗi lúc một yêu thương hơn. Đó là một vài nét phác họa cho chúng ta thấy rằng bí tích thánh thể có một cái chỗ đứng rất quan trọng, không phải chỉ ở nhà thờ mà thôi, mà là ở khắp mọi nơi trong xã hội và trên hành tinh của chúng ta. Trong nhà thờ chúng ta có nhiều cái dãy ghế khác nhau, nhưng ghế nào cũng bằng ghế nào. Ai vô cửa này hay cửa này, vô trước thì lên trước, vô sau thì ngồi sau, muốn ngồi đâu đó thì ngồi. Nhưng mà cái thành phần đến tham dự thánh lễ này, tôi tin chắc rằng có những người làm nghề xe ôm, có những chị chỉ bán hàng rong, có những người là doanh nhân, có những người là thương gia, có giáo sư đại học và có học trò cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Đông đủ thành phần và so le, chênh lệch, khác biệt như thế. Chúng ta hoàn toàn bình đẳng ở trong nhà thờ. Trong nhà thờ, chung quanh bàn thánh này, với bí tích thánh thể, chúng ta bình đẳng với nhau hoàn toàn. Đã vô nhà thờ, chúng ta tham dự một bữa tiệc, mà đã là tham dự bữa tiệc thì tất cả chúng ta đồng bàn với nhau. Và đó là một cái hình ảnh tuyệt vời cho thế giới. Nếu một ngày nào đó toàn thể nhân loại cũng dự một bữa tiệc chung là bí tích thánh thể, thế giới sẽ yêu thương nhau một cách đồng đều, thế giới sẽ có hòa bình, thế giới sẽ có an ninh. Nếu trong xã hội Việt Nam của chúng ta mà không phân biệt đẳng cấp nhau như ở trong nhà thờ, người Việt Nam sẽ rất là hạnh phúc, sẽ sống trong thái bình. Và đặc biệt nếu ở trong gia đình của chúng ta đối xử với nhau như hàng ngày chúng ta tham dự tiệc thánh thể, thì gia đình của chúng ta sẽ yên hàn, cùng chia sẻ một con đường đời. Chúng ta mỗi người một công một việc, mỗi người ở một nẻo đường khác nhau, nhưng chúng ta đem tinh thần của bí tích thánh thể vào trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có được cái bí quyết để tâm hồn chúng ta được bình yên, để gia đình của chúng ta được yên ấm thuận hòa, và để xã hội chúng ta mỗi lúc một tiến tới ấm no, hạnh phúc và thái bình. Đó là điều mà chắc chắn rằng bí tích thánh thể sẽ đem lại cho chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta xác tín hơn nữa về sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trên bàn thờ này và trong cuộc đời của chúng ta, để bí tích thánh thể trở thành cái chìa khóa và cái bí quyết hạnh phúc cho mọi người và cho mỗi người chúng ta. Amen.